Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng, mọi sự có nghĩa là tất cả. Nó không chỉ giới hạn trong những thử thách, nan đề hay hoạn nạn. Đây là một thuật ngữ bao quát, vì vậy chúng ta phải thừa nhận rằng nó cũng bao gồm cả việc chúng ta sa vào tội lỗi và những lần sa ngã của mình. Tuy nhiên, một khẳng định như vậy phải được nói ra hết sức thận trọng. Ở đây, chúng ta cần nhấn mạnh rõ rằng điều này không xảy ra một cách tự động. Sa vào tội lỗi, trở thành kẻ sa ngã, luôn luôn là điều xấu. Tội lỗi tự nó không bao giờ là điều tốt. Dẫu vậy, tôi dám nói rằng ngay cả sự sa ngã, bởi vì chúng ta đang ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, vẫn có thể được Ngài dùng để đem lại ích lợi cuối cùng cho chúng ta và góp phần vào sự vinh hiển sau cùng của chúng ta. Điều này được dạy ở nhiều nơi trong Kinh Thánh. Trong sách Ê-sai chương 45 câu 7, Đức Chúa Trời phán, ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Câu nói ấy, một mặt chỉ về việc Ngài tạo nên những hậu quả của tội lỗi, nhưng mặt khác, nó cũng hàm ý rằng Ngài kiểm soát ngay cả điều ác và có thể sử dụng nó để thực hiện mục đích lớn lao của Ngài, là đem dân sự Ngài đến sự vinh hiển sau cùng. Điều đó diễn ra như thế nào? Đức Chúa Trời có thể dùng chính sự sa ngã của chúng ta để bày tỏ cho chúng ta thấy sự yếu đuối và sai lầm của mình. Sự tự tin luôn là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta, như chúng ta đã thấy. Nhưng khi một người rơi vào tội lỗi, lòng tự tin ấy bị lung lay. Khi mọi việc tiến triển tốt đẹp, con người rất dễ rơi vào sự kiêu căng và tự nâng mình lên. Nhưng ngay khi một người sa vào tội lỗi, người ấy buộc phải nhận ra mình chỉ là một tạo vật yếu đuối, mong manh và đáng thương. Điều này không có nghĩa rằng phạm tội là điều tốt. Như chúng ta đã thấy ở phần đầu chương 6, sứ đồ Phao-lô từng bị cáo buộc là giảng dạy điều đó. Người ta nói, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Và câu trả lời của vị sứ đồ là, chẳng hề như vậy. Sự dạy dỗ này không hề khuyến khích tội lỗi. Nó chỉ bày tỏ cách Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngay cả tội lỗi của chúng ta để làm ích cho chúng ta. Dĩ nhiên, điều đó chỉ áp dụng cho cơ đốc nhân, không phải cho người không tin. Người không tin có một cái nhìn hoàn toàn khác về tội lỗi, thậm chí không thừa nhận tội lỗi theo ý nghĩa Kinh Thánh. Vì vậy, trong trường hợp ấy, tội lỗi không trở thành phương tiện ích lợi. Khi một cơ đốc nhân thật sự ăn năn, sau khi đã thấy điều ác mình làm, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài sẵn sàng tha thứ. Đứa con trai hoang nàng hiểu biết về cha mình nhiều hơn sau khi trở về nhà, nhiều hơn là trước khi rời đi. Trước đó, anh tưởng rằng mình biết cha, nhưng thật ra chưa từng biết cách sâu sắc. Chính khi anh được tiếp nhận trở lại, khi thấy cha mình chạy đến từ đằng xa, ôm lấy mình, thì anh mới bắt đầu hiểu tình yêu của cha cách chân thật. Trước đó anh chưa từng biết điều ấy, dù việc rời nhà và sống nơi xứ xa là hoàn toàn sai lầm. Cuối cùng anh trở nên một người khác hơn lúc ban đầu. Anh hiểu rõ hơn địa vị làm con của mình, anh hiểu rõ hơn về cha mình, và anh hiểu rõ hơn về tình yêu của cha. Đó là cách nguyên tắc này vận hành. Nói cách khác, kinh nghiệm ấy đưa cơ đốc nhân đến chỗ nhận ra nhu cầu liên tục của ân điển, của sự tỉnh thức. Tất cả những điều đó đều tốt cho chúng ta, chúng thuộc về tiến trình trưởng thành, về sự tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, Ngay cả khi một cơ đốc nhân sa vào tội lỗi và trở thành người sa ngã, thì khi người ấy được phục hồi, rốt cuộc mọi sự vẫn kết thúc vì ích lợi. Qua đó, chúng ta phần nào thấy được ân điển của Đức Chúa Trời, ngay cả những thất bại của chúng ta cũng có thể được Ngài sử dụng để đem lại ích lợi. Đức Chúa Trời nắm lấy chúng và dùng chính những điều ấy để kéo chúng ta đến gần Ngài hơn và ban cho chúng ta một sự hiểu biết về chính Ngài mà nếu không trải qua, chúng ta sẽ không bao giờ có được. Tôi chỉ đang nhấn mạnh rằng thuật ngữ, mọi sự, phải được hiểu trong toàn bộ ý nghĩa đầy đủ của nó, không loại trừ cả tội lỗi hay những lần chúng ta sa vào tình trạng sa ngã. Cho đến đây, chúng ta đã xem xét cơ chế của vấn đề, tức là cách nguyên tắc này vận hành. Nhưng Đức Chúa Trời thực hiện kết quả tốt lành ấy như thế nào? Một cách là Ngài cho phép những điều xảy ra vì ích lợi của chúng ta. Ngài có thể ngăn chặn chúng, nhưng Ngài không làm vậy. Ngài cho phép chúng xảy ra. Đó cũng là một hoạt động của Đức Chúa Trời, ý muốn cho phép của Ngài, dù mang tính tiêu cực, vẫn là một phần trong hành động của Ngài. Vì vậy, khi trong đời sống có những điều xảy ra mà chúng ta không thể hiểu, chúng ta không nên luôn luôn kết luận rằng Đức Chúa Trời đã trực tiếp làm điều đó theo nghĩa chủ động. Chúng ta thường hỏi, tại sao Đức Chúa Trời làm điều này cho tôi? Nhưng không phải lúc nào Ngài cũng hành động theo cách tích cực như vậy, đôi khi Ngài chỉ cho phép điều đó xảy ra. Một ví dụ rõ ràng là trường hợp của Job. Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ thử thách tôi tới Ngài. Ngài không trực tiếp gây ra những điều đó, nhưng cho phép chúng xảy ra. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng trong đời sống có những điều Đức Chúa Trời không làm, nhưng Ngài cho phép vì mục đích của Ngài. Có nhiều minh họa giúp làm rõ nguyên tắc này. Khi đào tạo một người trẻ trong nghề, sẽ đến lúc bạn phải để họ tự trải qua một số tình huống để học hỏi. Nếu bạn luôn làm thay, họ sẽ không thể trưởng thành. Vì vậy, bạn để những hoàn cảnh xảy ra để họ học qua kinh nghiệm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần cho phép những sự việc xảy ra cho chúng ta. Đôi khi, Ngài trực tiếp hành động, Ngài chủ động gửi những điều đến trên chúng ta vì ích lợi của chúng ta. Chính tại điểm này mà nhiều người gặp khó khăn, họ có một quan niệm về Đức Chúa Trời giống như quan niệm của một đứa trẻ về cha mình, một người cha chỉ toàn là lòng nhân từ, luôn mỉm cười, luôn ban phát, luôn lập tức cho mọi điều con cái mình xin. Trẻ con thường nghĩ như vậy, và vì thế chúng cảm thấy tổn thương khi điều gì đó bị từ chối, hoặc khi chúng bị sửa phạt. Trong đời sống thuộc linh cũng vậy, Đức Chúa Trời đôi khi làm những điều cho chúng ta vì ích lợi của chúng ta. Dân Israel là một ví dụ rõ ràng. Đức Chúa Trời không chỉ cho phép nhiều việc xảy ra cho họ, Ngài còn dấy lên kẻ thù chống lại họ một cách có chủ ý. Ngài làm điều đó vì họ là dân sự Ngài. Trong sách Amos chương 3 câu 2, Ngài phán, ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất, vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi, và Ngài đã làm như vậy. Kinh Thánh nói rõ rằng Ngài dấy lên những kẻ thù nghịch để sửa dạy họ. Lời tuyên bố rõ ràng nhất về nguyên tắc này được chép trong sách Hebrews chương 12 câu 6. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 29-30, Kinh Thánh dạy rằng kẻ nào ăn và uống cách không xứng đáng, tức là ăn và uống sự đoán xét cho mình, vì không phân biệt thân thể Chúa. Bởi cớ đó trong anh em có nhiều kẻ đau yếu và tật nguyền, lại có lắm kẻ ngủ. Điều này không có nghĩa họ mất sự cứu rỗi, nhưng cho thấy đó là hậu quả của một tội lỗi cụ thể. Đây là một giáo lý quan trọng, nhưng đó là điều Kinh Thánh dạy. Đức Chúa Trời làm những điều ấy vì ích lợi của chúng ta. Điều này không có nghĩa rằng mọi bệnh tật đều do nguyên nhân như vậy. Nhưng đôi khi, khi một người không thuận phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời có thể giáng một sự sửa phạt để đem người ấy trở lại. Vì vậy, trước hết, Đức Chúa Trời cho phép những điều xảy ra, nhưng Ngài không luôn dừng lại ở sự cho phép, đôi khi Ngài chủ động sai điều ấy đến. Dù bằng cách nào, mục đích sau cùng vẫn là vì ích lợi của chúng ta. Cách thứ ba mà Đức Chúa Trời hành động là Ngài rút lại những ơn phước khỏi chúng ta. Điều này không giống với việc Ngài cho phép một điều gì đó xảy ra hay chủ động sai một thử thách đến. Ở đây, có thể nói rằng Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi và chúng ta cảm thấy như không thể tìm thấy Ngài. Đây là cách Đức Chúa Trời thường dùng vì ích lợi của dân Ngài. Trong đời sống, điều này cũng dễ hiểu. Khi nuôi dạy con cái, đôi khi bạn phải nghiêm khắc hoặc tạm thời quay đi. Điều đó khiến chúng bối rối, nhưng chính sự bối rối ấy giúp chúng hạ mình, nhận ra lỗi lầm, ăn năn và xin tha thứ. Cũng vậy, trong đời sống cơ đốc nhân, đôi khi có những giai đoạn khô khan và cằn cỗi. Các tác giả thi thiên nhiều lần kêu cầu, khi nào Chúa sẽ trở lại? Tại sao Ngài như một khách lạ? Tại sao Ngài không cho thấy mặt Ngài? Tại sao Ngài quay lưng khỏi chúng tôi? Đây là kinh nghiệm mà các thánh đồ qua nhiều thế kỷ đã từng trải. Đó cũng là một trong những cách Chúa dùng để làm ích cho chúng ta. ngay cả những giai đoạn khô hạn trong đời sống tâm linh cũng được Ngài sử dụng để khiến chúng ta khao khát Ngài hơn, tìm kiếm Ngài hơn và mong mỏi sự hiện diện của Ngài sâu sắc hơn. Có người hỏi, thời kỳ khô hạn như vậy có ích gì? Câu trả lời là, không gì quý bằng kinh nghiệm khi giai đoạn ấy qua đi và chúng ta lại nhận được sự hiện diện của Chúa. Sau cơn mưa là trời lại sáng, sự khó khăn chỉ là cái giá nhỏ so với niềm vui sau đó. Khi thời kỳ ấy kết thúc, chúng ta kinh nghiệm sự gần gũi của Đức Chúa Trời cách sâu sắc hơn trước. Tất cả những điều này nhằm an ủi chúng ta, mọi sự được Đức Chúa Trời khiến nhịp lại làm việc cùng nhau. Ngay cả những điều dường như sai trái hay đối nghịch với chúng ta cũng đều có ý nghĩa và được hoạch định cho ích lợi tối hậu của chúng ta. Điều cuối cùng tôi muốn đề cập là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự soi sáng và sự hiểu biết thuộc linh để chúng ta có thể nhận ra điều gì đang xảy đến với mình. Nếu không có điều này, chúng ta chắc chắn sẽ trở nên chán nản. Ma quỷ sẽ đến và nói, hãy nhìn hoàn cảnh của ngươi, ngươi còn dám xưng mình là con cái Đức Chúa Trời sao? Ngươi nói Ngài yêu thương ngươi sao? Nó tìm cách gieo nghi ngờ, khiến chúng ta than phiền và nản lòng. Nhưng Đức Chúa Trời dùng chính những hoàn cảnh ấy để làm ích cho chúng ta. Qua Đức Thánh Linh, Ngài soi sáng tâm trí để chúng ta hiểu điều đang xảy ra, và khi bắt đầu hiểu, cách nhìn của chúng ta cũng thay đổi. Tôi có thể minh họa điều này qua một kinh nghiệm mục vụ. Có một phụ nữ trải qua giai đoạn khô hạn tâm linh và vô cùng rối bời, một phần cũng do thể chất. Nhiều người, kể cả một số mục sư, đến khuyên bà, hãy tỉnh táo, đừng dựa vào cảm xúc, chỉ cần bám vào lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tin. Bà biết những điều đó rất rõ, thậm chí còn rõ hơn họ. Nhưng điều ấy không giúp được vì vấn đề của bà là không còn cảm nhận được niềm vui như trước. Bà chỉ có thể thốt lên, đâu là niềm hạnh phúc tôi từng có khi mới tin Chúa. Thực tế, những lời khuyên như vậy không giúp ích vì trong hoàn cảnh đó, người ta không thể tự trấn tĩnh hay tự khích lệ mình. Những ai chỉ hiểu đời sống thuộc linh cách hời hợt thường không nhận ra điều này. Cách giúp đỡ thật sự là giải thích rằng, những giai đoạn như vậy là điều có thật trong đời sống các thánh đồ. Đôi khi, vì sự khôn ngoan của Ngài, Chúa không bày tỏ rõ ràng cho chúng ta. Khi tôi nói điều đó, bà ngạc nhiên hỏi, thật vậy sao? Tôi trả lời, đúng vậy, và đưa ra một vài ví dụ. Ngay lập tức, bà được giải tỏa vì đã hiểu điều mình đang trải qua. Trước đó, bà không biết trả lời thế nào trước những sự tấn công của ma quỷ, nhưng giờ đây bà có thể ngợi khen Chúa vì sự tốt lành của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Thực tế, qua những kinh nghiệm như vậy, Đức Chúa Trời dạy chúng ta những điều không thể học bằng cách nào khác. Khi bước ra khỏi những hoàn cảnh đó, chúng ta nhận được sự hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài, điều mà thế gian không thể ban cho. Đây là minh họa cho cách Đức Chúa Trời hành động. Ngài ban cho chúng ta sự soi sáng và sự hiểu biết thuộc linh để chúng ta nhận biết điều đang diễn ra. Vì thế, chúng ta có thể tự nhủ, tôi không hiểu hết mọi điều, nhưng nếu đây là một phần trong cách Đức Chúa Trời đối xử với tôi vì ích lợi của tôi, thì tôi thỏa lòng. Tôi sẵn sàng bước đi trong mọi cảnh ngộ, miễn là biết rằng chính Đức Chúa Trời đang tể trị và hành động vì lợi ích của tôi. Bây giờ, chúng ta hãy xem, làm thế nào để biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là chân thật. Ông mặc nhiên cho rằng mọi cơ đốc nhân đều biết điều này. Trước đó, ông nhiều lần phản bịnh rằng người tin Chúa có sự hiểu biết ấy. Vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thật sự biết không? Vì sứ đồ nói cách chắc chắn rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hãy lưu ý thêm, trong câu 28 ông nói, chúng ta biết, nhưng ở câu 26 ông lại nói, chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, làm thế nào hai lời này có thể dung hòa với nhau. Câu trả lời nhắc chúng ta về một chân lý mang tính nghịch lý trong đời sống cơ đốc nhân. Người tín hữu có thể chắc chắn về điều tối hậu, ngay cả khi không chắc chắn về điều trước mắt. Đó chính là bí quyết của lời tuyên bố này và cũng là nguồn an ủi sau cùng của cơ đốc nhân. Người cơ đốc không biết mọi sự, nhưng người ấy biết một điều. Hãy nhìn người ấy trong lúc bối rối, khi mọi sự dường như chống lại mình, đến mức không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải. Tất cả những gì người ấy có thể làm là thốt lên những tiếng kêu cầu mà Đức Thánh Linh khơi dậy trong lòng. Người ấy hoang mang và không hiểu. Ngay trong hoàn cảnh ấy, người tin Chúa vẫn có thể nói, tôi không biết phải đi hướng nào, không hiểu vì sao những điều này xảy ra, cũng không biết nên cầu xin điều gì. Nhưng tôi biết một điều, dù tôi không hiểu, và dù mọi việc đang diễn ra thế nào, tất cả đều đang làm ích cho tôi. Đó chính là sự an ủi sâu xa nhất của người tin Chúa. Điều quan trọng là chúng ta phải phân biệt rõ, việc không hiểu những gì đang xảy ra hiện tại, không được làm lung lay niềm tin về mục đích cuối cùng. Chính tại điểm này ma quỷ tấn công, Nó bám vào một chi tiết trong hoàn cảnh và nói, với những gì đang xảy ra, làm sao ngươi dám nói mình là con cái Đức Chúa Trời? Làm sao tin rằng Ngài yêu thương và sẽ đem ngươi đến vinh hiển? Hãy nhìn hoàn cảnh của ngươi. Nguy hiểm là khi không giải thích được một chi tiết, chúng ta dễ nản lòng và bắt đầu nghi ngờ sự cứu rỗi của mình. Cách đối diện là cứ để ma quỷ nói, nhưng đáp lại rằng, tôi không hiểu mọi điều đang xảy ra, nhưng tôi vẫn chắc chắn về mục đích cuối cùng. Tôi không hiểu trọn ý định của Chúa, nhưng tôi biết mục đích của Ngài dành cho tôi, và mục đích ấy không thể thất bại. Giống như trong chiến trận, bạn có thể thua nhiều trận nhỏ nhưng vẫn thắng cả cuộc chiến. Kết quả cuối cùng đã được bảo đảm, những thất bại tạm thời không thể thay đổi kết cục sau cùng. Đó là cách dung hòa giữa, chúng ta không biết, câu 26, và chúng ta biết, câu 28. Đây là nguyên tắc cần áp dụng trong đời sống cơ đốc, đừng để những chi tiết trước mắt che khuất bức tranh tổng thể. Giống như trong y học, đừng quá lo lắng vì một vài triệu chứng riêng lẻ, nếu tình trạng chung vẫn đang tiến triển tốt. Một bác sĩ giỏi không chỉ nhìn từng chi tiết, mà phải nhìn toàn diện để đánh giá đúng tình trạng bệnh. Ma quỷ luôn cố ép chúng ta tập trung vào những chi tiết nhỏ, khiến chúng ta lo lắng và xao động. Cách chống lại nó là phân biệt giữa các triệu chứng và chính toàn bộ trường hợp, toàn thể, mục đích tối hậu, là điều hoàn toàn chắc chắn và được bảo đảm. Vì vậy, đừng để ma quỷ làm bạn bối rối bởi những điều tạm thời có thể xảy ra trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta không biết, và chúng ta biết, là một bản tóm tắt rất hay về đời sống cơ đốc. Mục đích tối hậu đã được bảo đảm, nhưng trong khi chúng ta đang tiến về mục đích ấy, có nhiều điều chúng ta không hiểu. Vì thế, chúng ta thường bối rối và hoang mang. Chúng ta không được hứa rằng sẽ tránh khỏi rắc rối hay thử thách. Ma quỷ lừa dối khiến nhiều người nghĩ rằng tin Chúa rồi thì sẽ không còn khó khăn, nhưng đó là điều không đúng. Trong thế gian này, chúng ta vẫn phải đối diện với nguy hiểm và hoạn nạn. Dù vậy, chúng ta vẫn tiếp tục bước đi, đối diện với mọi hoàn cảnh và luôn hướng mắt về đích cuối cùng. Hãy nhớ chúng ta thuộc về ai và kết quả sau cùng đã được bảo đảm. Vì thế, sứ đồ Phao-lô khẳng định, chúng ta biết đó là một lời xác quyết chắc chắn, không chút nghi ngờ. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là, dựa trên cơ sở nào chúng ta có được sự hiểu biết này? Ở đây có hai điểm riêng biệt cần xem xét. Chúng ta phải biết rằng điều đó là đúng theo nghĩa tổng quát, nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải biết rằng nó đúng cho chính cá nhân mình. Trước hết, hãy bắt đầu với lẽ thật tổng quát. Làm sao chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định? Câu trả lời là, điều đó được dạy dỗ cách rõ ràng trong Kinh Thánh, đặc biệt trong những lời hứa của Kinh Thánh. Thí dụ, hãy xem sách Thi Thiên, đoạn 91, ở đó, từ câu này đến câu khác, chúng ta gặp những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài, những lời hứa rõ ràng và chắc chắn. Một lời như thế này, Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, có lời hứa nào cao quý hơn thế chăng? Đó chỉ là một trong rất nhiều lời hứa được ban cho con cái Israel. Đức Chúa Trời phán rằng, họ là con ngươi của mắt Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 10, sách Sa-cha-ri chương 2 câu 8. Con ngươi của mắt là phần nhạy cảm nhất của cơ thể, phần mà chúng ta luôn bảo vệ cách cẩn thận nhất. Đức Chúa Trời phán cùng dân Ngài, các ngươi đối với ta cũng như vậy. Tất cả những lời hứa và những lời tuyên bố dành cho Israel ấy cũng áp dụng cho chúng ta, và thậm chí còn trọn vẹn hơn nữa. Hãy nhìn lại cách Đức Chúa Trời đã đối đãi với Israel trong Cựu Ước. Ngài ban phước cho họ cách rộng rãi, nhưng cũng nhiều lần, Ngài giữ lại ơn phước vì ích lợi của họ. Ngài cho phép kẻ thù nổi lên chống nghịch họ, rồi chính Ngài lại đánh bại kẻ thù ấy và giải cứu họ. Tất cả những điều đó cho thấy, Đức Chúa Trời đã hiệp mọi sự lại vì ích lợi của những người yêu mến Ngài, của những người thật sự được gọi là dân sự Ngài. Theo nhiều phương diện, đó chính là chủ đề trung tâm của Cựu Ước. Tân Ước cũng trình bày cùng một sự dạy dỗ như vậy. Trong Phúc Âm Matthew, chương 6, chúng ta đọc rằng, vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống ấy. Vậy nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay còn, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, thì hỡi kẻ ít đức tin, huống chi là các ngươi. Và trong chương 10, chúng ta lại đọc, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể làm cho mất cả linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẽ, há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẽ. Những lời này xác nhận cách rõ ràng rằng, Đức Chúa Trời chăm sóc, gìn giữ và tể trị trên mọi sự, liên quan đến dân sự Ngài. Gia Cơ nói trong chương 1, câu 2 của thư tín. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Ở đây, ông đang nói đến những thử thách và những hoàn cảnh khác nhau đến để thử nghiệm chúng ta. Trong câu 12, ông tiếp tục, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Giê-hô-va đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Cũng vậy, hãy xem Hê-bơ-rơ đoạn 12. Ở đó, tác giả nhắc nhở các cơ đốc nhân rằng, cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay, cuống chi cha về phần hồn. Chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Không có lời nào rõ ràng hơn thế. Vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Và ông nói tiếp theo, ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đã anh em như con, vì có người nào là con mà cha không xử phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Tất cả những điều này là sự dạy dỗ rõ ràng và cụ thể của Kinh Thánh, cho thấy rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho dân sự Ngài, vì họ thật là dân sự Ngài. Thứ hai, thêm vào sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh, còn có kinh nghiệm của các thánh đồ được ghi lại trong Kinh Thánh. Hãy nhìn vào sách Gióp, sứ điệp của sách ấy được tóm tắt ở phần cuối. Gióp đã trở nên một người tốt hơn nhiều ở cuối đời so với lúc ban đầu. Gia Cơ cũng nhắc đến chính điểm ấy trong thư tín của mình. Ông nói, kìa, chúng ta coi những kẻ nhịn nhục chịu khổ là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục của Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Rồi ông khuyên độc giả mình cũng phải nhịn nhục như vậy, vì cùng một lý do. Hãy luôn xem xét mục đích, đừng vội đưa ra phán đoán khi tiến trình vẫn còn đang diễn ra. Hãy nhìn đến mục đích, hãy giữ mắt mình nơi mục đích cuối cùng. Thái độ và cách cư xử của người không tin Chúa được giải thích ở chỗ này. Người ấy không bao giờ nhìn đến mục đích, người ấy chỉ thấy sức hấp dẫn của cửa rộng và đường rộng, những bảng hiệu sáng rực, những lời hứa vui thích, những hình ảnh hạnh phúc bề ngoài. Nhưng còn kết cuộc thì sao? Cửa rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt, còn con đường hẹp dẫn đến sự sống. Chân lý ấy cũng thấy rõ trong đời sống của Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách để uốn nắn ông. Hãy nhìn vào những năm tháng ông trải qua thử thách và đau khổ, rồi nhìn lại cuối đời ông, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ ràng. Hãy nghĩ đến David và những kinh nghiệm của ông. Ngay cả những lần sa ngã cũng trở thành bài học cho ông. Điều đó không bào chữa cho tội lỗi của ông, nhưng rõ ràng ông đã học được qua những biến cố ấy. Đời sống ông trở nên sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, và ông được biến đổi so với trước. Tất cả đều nằm trong sự huấn luyện của Đức Chúa Trời. Có lẽ lời phát biểu rõ ràng nhất về lẽ thật này được tìm thấy trong sách Thi Thiên chương 119, câu 67. Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Câu 71, tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, cầu cho học đòi theo luật lệ của Chúa. Và câu 75, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn. Đây không phải là lý thuyết, đây là kinh nghiệm cá nhân, đây là lời chứng của một người đã đi qua hoạn nạn và hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời. Rồi trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, sau nhiều cầu nguyện và bối rối, cuối cùng ông đã nghe lời Chúa phán, ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Và ông có thể nói, khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Trước đó, ông chưa hiểu điều này, ông đã bị đánh gục, Đức Chúa Trời đã cho phép một sứ giả của Satan hành hạ ông, nhưng tất cả đều nằm trong mục đích của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm này cũng được thấy trong đời sống của các thánh đồ qua nhiều thế kỷ. Dù cách diễn đạt khác nhau, họ đều làm chứng một điều, tôi đã trải qua hoạn nạn và điều đó đem lại ích lợi cho tôi. Thực tế cho thấy, những thời kỳ bắt bớ và thử thách thường lại là lúc hội thánh mạnh mẽ nhất. Từ những người tử vì đạo đầu tiên, các tín hữu trung tín, cho đến những người sống trong thời chiến tranh hay hoạn nạn, tất cả đều có chung một lời chứng, họ chưa bao giờ biết Chúa cách sâu sắc như khi ở trong thử thách. Chính trong hoạn nạn, họ trưởng thành hơn, qua những hoàn cảnh khó khăn, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài một cách sâu nhiệm và thực tế hơn cho họ. Vì vậy, đây không chỉ là sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mà còn được xác nhận qua kinh nghiệm sống động của dân sự Chúa trong mọi thời đại. Như thế, về phương diện tổng quát, chúng ta có thể nói rằng, chúng ta biết mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu làm thế nào lẽ thật này trở nên chắc chắn cho chính mỗi chúng ta. Nhưng trước hết, không ai có thể áp dụng lời hứa ấy cho riêng mình nếu chưa nắm vững nguyên tắc chung này. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đây phải là một sự xác quyết vững chắc trong lòng mỗi người tin Chúa. Vậy, chúng ta có thể thật sự nói rằng, tôi biết điều đó là đúng cho chính mình không? Đó chính là câu hỏi dẫn chúng ta đến phần tiếp theo. Và trong bài học tới, chúng ta sẽ tập trung vào một câu hỏi rất thực tế. Ai là người mà lời hứa này áp dụng cho? Tuần tới, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 3, Mọi sự có ích, phần 3.
Phước nguyên từ trời xin cháy vào lòng, bật lên khúc ca chúc ơn Ngài. Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, giúp tôi thỏa vui hát một bài. Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bóng trầm, mà lưỡi lứa coi thiên thượng hát. Để tôi ngợi ngọn ân điển ngàn tâm, là non cứu ân non cực lạc. Đến đây là nhờ chân Chúa phò trì, nguyện xây cất ê bên ê xè. Nếu Cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ, miền thiên quốc tôi sớm quay về. Giê-xu kiếm tôi khi đang thất lạc, từng vỡ vẫn cách xa đường thánh. Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt, vực tôi khói nanh soi hại hành. Chính tôi đầy nợ ơn Chúa nặng dày, nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài. Khấn xin Ngài dùng dây ái từ dày, buộc tâm vẫn vơ tôi vào Ngài. Từ nghiêm tánh tôi đưa xa thánh phụ, thường hay cách ly Cha từ ái. Kính dâng lòng này cho Chúa Giê-xu, nguyện nay đóng niềm ân thiên đài.